Thưa quý vị, buổi sáng nay chúng ta học về đề tài đối mặt với ê tiên ở trong công vụ đoạn 6 từ câu 8 cho đến câu 15. Tuần rồi chúng ta học về nan đề trong hội thánh tại Jerusalem. Nan đề như thế nào? Những người đàn bà quá chồng, những người bị chồng chết đó, những người mà không phải là người Do Thái thì phàn nàn, phân trần với các sứ đồ là họ không được giúp đỡ giống như là những người đàn bà quá của người Do Thái. Tại sao có vấn đề này? Đương nhiên các sứ đồ 12 người khi không thể nào mà có thể lo hết công việc hay là đáp ứng tất cả nhu cầu của hội thánh, cho nên nan đề này xảy ra. Tuy nhiên đây là vì hội thánh phát triển và nhiều người gia nhập vào, và đương nhiên khi một hội thánh phát triển thì cũng có nhiều vấn đề để giải quyết. Trong công vụ đoạn 2 thì nói rằng hội thánh lúc bấy giờ được gia tăng và cả 5.000 người được thêm vào cho hội thánh, cho nên 12 sứ đồ thì làm sao có thể giúp đỡ cho 5.000 người được, rất là đông phải không quý vị? Và đây là một cái nan đề đối với hội thánh, nhưng mà nó là nan đề tốt. Bởi vì sao? Bởi vì một hội thánh mà không có thêm người vào thì có thể nói rằng đó là một hội thánh chết. Và khi nghe lời than phiền thì các sứ đồ đã làm gì? Chúng ta thấy ở trong câu 3, câu 4 là các sứ đồ đề nghị hãy chọn những người có danh tốt đầy dậy Đức Thánh Linh và trí khôn, rồi giao công việc giúp đỡ này cho họ. Thưa quý vị, chúng ta nhớ lại Chúa Giêsu nói rằng từ nơi miệng, từ trong lòng như thế nào thì miệng sẽ nói ra như thế đó. Trong lòng như thế nào thì miệng sẽ nói ra. Và do đó chúng ta không thể biết được lòng của một người như thế nào, nhưng mà khi chúng ta nghe lời họ nói ra thì chúng ta có thể biết được lòng của họ như thế nào, phải không quý vị? Một người, một nhà triết gia mù nói với một học trò rằng con hãy nói cho ta để cho ta có thể thấy được con. Nhưng mà những gì trong lòng của một người cũng có thể thấy qua khuôn mặt của họ được, phải không quý vị? Chúng ta nhìn một người, chúng ta thấy, có thể đoán được trong lòng của họ như thế nào. Khi một người mà có niềm vui đó thì nhìn khuôn mặt của họ khó có thể nào mà họ có thể giữ trong đó được lâu, và trước sau gì nó cũng sẽ thổ lộ ra, nói ra. Hay là khi một người mà có điều gì buồn thì cũng khó mà họ giữ trong lòng của họ được lâu dài, phải không quý vị? Tất cả những gì trong lòng sẽ được bày tỏ ra, và nó bày tỏ ra trên cái khuôn mặt, trên cái nét mặt. Và hôm nay chúng ta sẽ học những gì trong lòng của ê tiên được chiếu sáng ra, và nhiều người được thấy, và ngay cả những người mà muốn hại ê tiên, chống đối ê tiên cũng thấy được trên khuôn mặt của ông. Và trong câu 15 nói như thế nào? Quý vị xem câu 15 nói rằng bây giờ phàm những người ngồi tại tòa công luận đều ngó chăm ê tiên, thấy mặt người như mặt thiên sứ vậy. Họ thấy ê tiên trong lòng của ông như thế nào, nó chiếu ra, phản ảnh ra khuôn mặt. Và họ nói rằng thấy mặt của ê tiên giống như là mặt thiên sứ. Trước tiên hết, thưa quý vị, một vài điều mà chúng ta không biết tại đây. Trước hết là làm sao mà những người tại tòa công luận này, những người mà kẻ thù muốn tìm cách hạ giết ê tiên, biết thiên sứ như thế nào? Và bây giờ thì họ nói là thấy khuôn mặt của ê tiên thì họ nói là giống như thiên sứ. Trong Kinh Thánh thì chỉ ghi lại một vài người yêu mến Chúa, kính sợ Chúa, được thiên sứ đến, như là ai quý vị? Joseph, Marie, Sacheri, Marie Madeleine, trong Tân Ước một vài người. Nhưng mà những người này thì làm sao thấy được thiên sứ mà biết rằng ô, nhìn thấy ê tiên thì nó giống như là thiên sứ? Họ đâu có cái hình của nào của thiên sứ ở trong túi hay là trong nhà của họ, phải không quý vị? Điều thứ hai nữa mà chúng ta không biết nữa là cái mặt của ê tiên rực rỡ như thế nào? Chúng ta không biết. Một số người cho rằng mặt của ê tiên sáng ra như là Môi-se mà ở với Đức Chúa Trời 40 ngày trên núi, và khi xuống núi như vậy thì mặt của ông sáng rực ra. Hay là Chúa Giê-xu khi ngài đem ba môn đồ của ngài lên trên núi hóa hình, thì có Ê-li và Môi-se hiện ra, thì ba môn đồ Phi-e-rơ, Giăng và Gia-cơ thấy Chúa một cách rực rỡ. Nhưng mà thưa quý vị, điều chúng ta có thể biết được tại đây, như lời của Ê-tiên nói trong đoạn 7 câu 2 đó, thì Đức Chúa Trời vinh hiển, hay là Đức Chúa Trời rực rỡ. Nếu Đức Chúa Trời là vinh hiển rực rỡ thì con dân của Chúa thì cũng phản ảnh, hay là như là một cái tấm gương phản ảnh sự rực rỡ của Chúa như vậy. Và đó là điều mà Ê-tiên có mà chúng ta học hôm nay. Bây giờ chúng ta xem Ê-tiên như thế nào, có những đặc điểm gì. Trong đoạn 8, đoạn 6 câu 8 nói như thế nào? Ê-tiên được đầy ơn và quyền làm dấu kỳ phép lạ rất lớn trong dân. Trở lại trong câu 3 một tí, cho thấy Ê-tiên là người có danh tiếng tốt. Ông như thế nào nữa? Đầy dẫy Đức Thánh Linh. Như thế nào nữa? Là người khôn ngoan. Rồi trong câu 5, Ê-tiên là người mà được nói là đầy đức tin và Đức Thánh Linh. Rồi trong câu 8 mà chúng ta học tại đây là nói Ê-tiên là người đầy ơn và quyền. Và trong câu 10 cũng nói thêm là kẻ thù của ông muốn tìm hại ông á thì không thể cải thắng hơn ông được, bởi vì ông có Đức Thánh Linh của Chúa. Và đưa đến câu 15 nói rằng chúng ta thấy cái điều mà họ thấy là sự sáng rỡ trên khuôn mặt của Ê-tiên. Vậy thì qua lời Kinh Thánh, chúng ta có thể thấy Ê-tiên là người như thế nào. Ông là người đầy đức tin. Ông là một người đầy dẫy Đức Thánh Linh. Ông là một người đầy quyền năng. Ông là một người khôn ngoan. Ông là một người chân thật. Ông là một người sẵn sàng chịu bắt bớ vì đạo của Chúa. Ông là người sẵn sàng đứng lên làm chứng về Chúa Giê-xu và lời hứa của Ngài. Nói một cách vắn tắt thưa quý vị, tất cả những điều Ê-tiên có ra từ đời sống đầy dẫy Đức Thánh Linh của ông. Nhưng mà đầy dẫy Đức Thánh Linh là như thế nào? Chúng ta nghe nói là một người đầy dẫy Đức Thánh Linh, hay là tại đây thì Ê-tiên được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Đầy dẫy Đức Thánh Linh là như thế nào? Đầy dẫy Đức Thánh Linh là chúng ta cần bỏ tất cả cái tôi của mình, và công việc của Đức Thánh Linh bắt đầu làm chúng ta đổi tấm lòng của chúng ta, để chúng ta hạ mình và rửa sạch đời sống của chúng ta qua sự ăn năn và ăn sống của Chúa. Được đầy dẫy Đức Thánh Linh là được Đức Chúa Trời ở trong chúng ta. Khi chúng ta tiếp nhận Chúa, Chúa ngự vào trong đời sống của chúng ta một lần. Nhưng mà chúng ta được đầy dẫy Đức Thánh Linh, chúng ta được thêm vào được sức của Chúa. Và ngược lại, thêm vào thì chúng ta có thể làm đau bụng Đức Thánh Linh, như là Kinh Thánh nói, dập tắt Đức Thánh Linh. Chúng ta có thể từ khước Đức Thánh Linh ban ơn cho chúng ta. Người không tin Chúa từ khước sự hiện diện của Chúa trong đời sống của họ. Đầy dẫy Đức Thánh Linh cũng nói đến cái sự liên hệ với Chúa, được Chúa hướng dẫn đời sống của mình, để Chúa ưu tiên đầu trong đời sống của mình. Và chúng ta cần để lời của Chúa hướng dẫn chỉ dạy chúng ta, chứ không phải là chúng ta suy luận theo ý riêng của mình. Trong Ê-phê-sô đoạn 5, Phao-lô cũng nói rằng đừng say rượu vì rượu xui cho lung tùng, nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Thưa quý vị, một trong những bản chất hay là đặc tính của người mà đầy dẫy Đức Thánh Linh nữa là sẵn sàng, giống như là Ê-tiên, đứng lên một cách mạnh mẽ khi gặp chống đối và sẵn sàng làm chứng về Chúa, bày tỏ niềm tin của mình. Một điểm khác đưa chúng ta thấy về Ê-tiên, ông là một người đầy dẫy đức tin. Thưa Hội Thánh, khi nói về đức tin, chúng ta cần biết về đức tin để tin Chúa và cái sự tin tưởng. Có hai điểm nói về đức tin tại đây. Đức tin để tin Chúa là một điều mà Chúa ban cho chúng ta trong tình yêu thương của Ngài. Phaolô nói lại ở trong Ê-phê-líp rằng Đấng Christ ban cho chúng ta đức tin để mà tin Ngài. Có nghĩa rằng chúng ta tin Chúa, tin lời Kinh Thánh là chân thật, là Đức Chúa Trời. Đó là điều mà Chúa ban cho chúng ta. Còn nếu Chúa không ban thì không một ai có thể tin Chúa. Và đó là cái tín lý căn bản trong Kinh Thánh mà trong giáo hội của chúng ta tin vào. Nhưng mà còn đức tin khác nữa về sự tin tưởng mà chúng ta cũng cần học tại đây. Đó là tin lời Kinh Thánh của Chúa. Trong Roma đoạn 10 cho chúng ta biết rằng người ta tin qua việc nghe lời của Đức Chúa Trời được rao giảng. Và khi đọc lời của Chúa, khi chúng ta suy nghĩ, khi chúng ta học, khi chúng ta hấp thụ lời của Ngài, khi chúng ta làm theo lời của Chúa trong đời sống của mình, thì tất cả những cái nguồn lực đó để làm cho chúng ta được thánh hóa và trong sạch. Chúa dạy chúng ta, Chúa nói, Chúa cầu nguyện rằng xin Chúa Cha lấy lẽ thật khiến chúng ta nên thánh, bởi vì lời của Chúa Cha tức là lẽ thật. Cho nên thưa Hội Thánh, muốn được đầy dẫy Đức Thánh Linh, muốn được đầy đức tin, chúng ta phải liên tục được đầy dẫy lời của Chúa trong lòng của mình. Nhiều người ngày nay có Kinh Thánh, có lời của Chúa trong tay của mình, nhưng mà người ta để trong xe, người ta để trong tủ, người ta để trong văn phòng, nhưng mà lời của Chúa không có ở trong lòng của họ thì nó cũng chẳng ích lợi gì hết. Rồi Đức Thánh ở đây nói đến đi sự cầu nguyện. Cầu nguyện tức là xoay hướng của những ước muốn và tấm lòng của mình. Đời sống cầu nguyện của một người tin Chúa cần có cho đến khi nào chúng ta được sự thỏa mãn, được sự đáp ứng của Chúa trong đời sống của mình. Và đức tin nó cũng nói đến việc làm. Phaolô viết thư cho Hội Thánh tại Ê-phê-sô, ông nói rằng chúng ta là việc làm Ngài ra và được dựng nên trong Đức Chúa Giêsu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Thưa quý vị, nói một cách khác, chúng ta là đặc xét. Đức Chúa Trời là người thợ gốm và Ngài muốn nén chúng ta, làm chúng ta như thế nào thì tùy ý chỉ của Ngài. Bây giờ chúng ta xét lại chúng ta như thế nào ở trong Chúa. Đời sống của chúng ta ngày nay ở tại đâu với Chúa? Quý vị, chúng ta xét lại chính mình, chúng ta có phải là những người được đầy dẫy Đức Thánh Linh, đầy dẫy đức tin trong Chúa hay chưa? Câu hỏi thêm nữa là Kinh Thánh, lời của Đức Chúa Trời có sống trong đời sống của quý vị không? Quý vị có biết rằng Kinh Thánh nói chúng ta là thân thể, là đền thờ của Đức Chúa Trời, và Đức Thánh Linh đang ở trong ngự trong đời sống của chúng ta. Và đền thờ của quý vị như thế nào với Chúa? Đời sống của quý vị có được thánh sạch, thánh khiết? Đời sống của quý vị đang là đền thờ của Đức Chúa Trời như thế nào? Ê-tiên được người khác thấy, nhận xét ông là người đầy dẫy Đức Thánh Linh, đầy dẫy đức tin. Thưa quý vị, khi người khác nhận định về quý vị thì người ta sẽ nói như thế nào về quý vị? Chắc chúng ta ai cũng muốn nghe người khác nói tốt về mình, phải không? Ai cũng nói đời sống của mình một cách đạo đức, chân thật, tốt. Nhưng mà nếu người ta thành thật nói về đời sống của mình thì người ta sẽ nói như thế nào? Người ta nói về đời sống đạo đức, đời sống tin kính Chúa, lòng yêu mến của Chúa, đầy dẫy Đức Thánh Linh trong đời sống của quý vị như thế nào? xin Chúa cho chúng ta gần gũi với lời của Chúa. Đó là cái nguồn năng lực để giúp chúng ta, và qua sự cầu nguyện, qua sự gần gũi học hỏi lời của Chúa sẽ giúp chúng ta đầy dậy đức tin, hiểu biết của Chúa nhiều hơn và được đầy dậy đức Thánh Linh. Xin Chúa ban phước cho quý vị trong năm mới này được đầy ơn của Chúa, và người khác nhìn thấy Chúa trong đời sống của quý vị như là họ đã nhìn thấy ê tiên như vậy. Chúng ta hãy cầu nguyện.